xin mời toàn thể ăn tòa.
Âm thanh nghe hơi nhỏ. Âm thanh nghe hơi nhỏ. Nghe đủ không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều ngày 28 tháng 3 2009, chúng ta có mặt tại khóa tu mùa xuân chùa Phật Ân Minnesota. Khóa tu năm nay thì theo sự nhận định của chư Tôn Đức thì quý Phật tử về đông hơn các năm. Thứ nhất là do công mặt của thầy trụ trì trong vòng một tháng qua đã làm cho cái tinh thần của các Phật tử chùa Phật Ân chúng ta thêm phần phấn khích và tinh tấn hơn. Thứ hai nữa là một số Phật tử đã đi hành hương từ Ấn Độ về, càng phát tâm tinh tấn tu học thêm vì đã hơn một lần đặt chân tới Ấn Độ, nhìn thấy tất cả những cái nơi mà Đức Phật đã từng đi qua, tứ động tâm từ Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sinh, Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo, Lộc Giả Uyển nơi Đức Phật chuyển pháp luân, Kusinaga nơi Đức Phật nhập niết bàn, và các cái nơi khác như là Tinh Xá Kỳ Viên cấp của Đạo, Tinh Xá Trúc Lâm ở thành Hương Xá, và những cái nơi khác. Thì tất cả quý Phật tử tại chùa Phật Âm của chúng ta đã phát tâm đi hành hương hồi tháng 11 2008, thì đây là một cái phước duyên mà không phải Phật tử nào cũng được. Có rất nhiều người muốn phát tâm đi hành hương, đặt chân đến những nơi mà Đức Phật đã đi qua, nhưng mà không làm sao đi được. Cho nên ai mà được đi hành hương là một cái phước duyên trong đời của mình. Đầu tiên thì thầy có lời tán dương quý Phật tử về tham dự khóa tu học trong 3 ngày ở tại chùa Phật Ân của chúng ta. Quý vị đã dành cái thời gian quý báu trong cái cuộc sống bận rộn này để về tham dự khóa tu. Ở nhà thì mình rất là sung sướng, chăn ấm nệm êm, nhưng mà tới đây thì 4-5 người ngủ chung một phòng, phải không? Rồi ăn chay như bác tri viên là nằm đất nè, đúng là ăn chay nằm đất, nghĩa đen 100%. Ăn chay nằm đất, không biết là mấy bữa nay bác có bị cảm hay không. Thầy thấy bác nằm ở dưới office là rất là tội nghiệp, mà trải một cái tấm đệm thôi, đơn giản. Nhưng mà quý Phật tử chúng ta là rất là tinh tấn và an lạc trong 3 ngày. Điều này là quý thầy rất là hoan hỷ. Năm nay là cái tinh thần tu học của chúng ta rất là phấn khởi so với các năm trước. Thì rất mong là quý Phật tử chùa Phật Ân chúng ta tiếp tục giữ cái đà này mà tiến tới. Hy vọng mà khóa tu mùa xuân sang năm thì sẽ đông hơn. Sẽ đông hơn năm 2009 này. Theo chương trình sắp đặt thì buổi giảng chiều hôm nay là buổi giảng cuối. Tiếp theo sau buổi giảng của thầy là sẽ có một cái thời Phật pháp vấn đáp. Quý Phật tử sẽ đặt câu hỏi những cái gì mà thắc mắc của quý vị trong vòng 3 ngày qua, những cái bài giảng, những cái thời pháp hoài mà còn lưu lại trong quý vị, mà những cái gì thắc mắc thì quý vị ghi xuống giấy và bỏ vào trong cái thùng. Chút xíu nữa là anh tri viên sẽ làm một cái thùng giấy và quý vị để câu hỏi vào. Nếu quý vị không tiết kiệm thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp sau thời gian này, tức là từ 4 giờ tới 6 giờ chiều. Buổi giảng hôm nay đó thì thầy sẽ trình bày về đề tài là luân hồi và tái sinh. Luân hồi và tái sinh qua kinh Na Thiên Tỳ Kheo. Bác Minh Tâm đang phát cái bài giảng trên tay quý vị sẽ nhìn vào. Trong đạo tràng của chúng ta hồi giờ có ai học kinh Na Tiên Tỳ Kheo chưa?
Nghe tên
Sê Bát hả? Sê Bát kia rồi đi hành hương hả?
Dạ.
Đó, rồi.
Điều an nọc.
Dạ. Như vậy hết đi. Kinh Na Tiên là một cái bản kinh xuất hiện tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Đặc biệt cái bản kinh này không phải do Phật nói, mà do một vị tỳ kheo Na Tiên, người đã đắc quả A La Hán, nói lên cái bản kinh này. Thầy nhắc lại, kinh Na Tiên tỳ kheo không phải là kinh do Phật nói, mà kinh này do một vị tỳ kheo A La Hán trả lời những cái câu hỏi của vua Di Lan Đà. Cái bản kinh Pali gọi là Milanda Banha, tức là tiếng Phạn, tiếng Việt dịch là kinh Na Tiên Tỳ Kheo, hay là Milanda Bánh Đạo dịch kinh tiếng chữ Hán. Thì bản kinh này xuất hiện vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, vào thời kỳ vua Di Lan Đà. Vua Di Lan Đà trị vì một cái đất nước trải dài từ sông Hằng cho tới nước Ba Tư, Hy Lạp. Vua Di Lăng Đà đó, bố là người Hy Lạp, mẹ là người Trung Á, cho nên ông vua này là cái người có hai dòng máu. Lúc bây giờ đó, vua Di Lăng Đà này là trị vì đất nước Ấn Độ sau vua Ashoka 24 năm, trị vì đất nước Ấn Độ từ 163 cho tới 150. Quý vị để ý là cái lịch trước Tây lịch đó là lịch tính ngược, tính ngược từ lớn cho tới nhỏ. Quý vị nhớ Đức Phật là đản sinh là năm là 624 trước Tây lịch, nhưng mà viên tịch là năm 544 trước Tây lịch. Quý vị thấy tức là từ sanh cho tới tử nó giảm dần xuống. Từ sau Tây lịch là từ nhỏ tới lớn, nhưng mà trước Tây lịch là lớn tới nhỏ. Thì vị vua này đó là một cái ông vua có cái niềm tin đối với chánh đạo và tìm hiểu Phật pháp. Trước khi mà gặp Na Tiên Tỳ Kheo là chưa có một vị tỳ kheo nào có thể trả lời những cái câu hỏi mà giải đáp những thắc mắc của đức vua. Thì cho tới lúc này đó thì gặp được ngài Na Tiên Tỳ Kheo, gặp được ngài Na Tiên Tỳ Kheo ở nước Xá Kiệt. Cái nước Xá Kiệt này là nó nằm giữa Ấn Độ và Afghanistan. Afghanistan thì cái cuộc nói chuyện này là xảy ra tại cái thành Xá Kiệt. Vua Di Lan Đà đã đặt những cái câu hỏi mà bản thân của Na Tiên Tỳ Kheo là một vị xuất thân từ một cái gia đình Bà La Môn, và sau đó lớn lên thì gặp được Phật pháp và đi tu. Thì xuất gia với sư phụ của mình là một vị A La Hán. Cái nhân duyên rất là đặc biệt là xuất gia với một vị sư phụ của mình là người đã đắc quả A La Hán, và sau một thời gian tu tập thì ngài chính bản thân ngài cũng đắc quả A La Hán luôn. Quý vị lưu ý là chỉ có những vị nào đắc quả A La Hán cho tới Bồ Tát và Đẳng Giác và Quả Vị Phật, thì khi vào trong bào thai của mẹ đó thì không có quên. Nếu mà từ A La Hán mà trở xuống thì khi mà vào trong bào thai mẹ là quên hết, vào trong cách ấm là bị vô minh che lấp, không còn nhớ bất cứ một điều gì ở quá khứ, mà chỉ có các vị đã đắc quả A La Hán trở lên địa vị Bồ Tát cho tới khi mà thành Phật, thì trong cái thời gian đã trải qua bao nhiêu kiếp đại chăng nữa thì cái vị A La Hán này không có quên bất cứ một điều gì, trừ khi mà các vị đã thể hiện thôi. Thì Na Tiên Tỳ Kheo là một vị tu sĩ đã đắc quả A La Hán và nói lên cái bản kinh này. Bản kinh này đã trở thành một cái cốt lõi của giáo lý nguyên thủy, tức là Theravada. Và bộ kinh này là cũng là manh nha tư tưởng cho cái giáo lý đại thừa sau này. Và Miến Điện đã đưa cái bản kinh Na Tiên Tỳ Kheo này vào trong tiểu bộ của Phật giáo Miến Điện. Cho nên kinh Na Tiên Tỳ Kheo là một cái bản kinh rất là quan trọng trong cái thế giới Nam Tông. và bây giờ là bắt đầu lên đại thừa. Thì bản kinh mà quý vị có trong tay đó là bản dịch của giáo sư Cao Hữu Đính, được dịch vào năm 1970 khi mà giáo sư đang giảng dạy Phật học tại Phật học viện Hải Đức Nha Trang. Thì bản kinh của quý vị được phát trong cái lớp học hôm nay là bản dịch của giáo sư Cao Hữu Đính, được dịch vào năm 1970. Ở trong này thầy chọn ra 5 cái chủ đề. Toàn bộ cái bản kinh này là có 62 cái chủ đề. Ở trong này thầy chọn ra 5 chủ đề để chia sẻ cái buổi pháp thoại ngày hôm nay.
Trên bàn của thầy không có bản thứ nhất. Bác Minh Tâm cho thầy xin cái bản thứ nhất. Một tờ.
Trong cái bản kinh mà quý vị có trên tay này là có 5 chủ đề. Thứ nhất là danh thân tái sinh. Thứ hai là thân cũ không tái sinh. Thứ ba là tự biết hết tái sinh. Thứ tư là phải sự việc thành tựu giác ngộ giải thoát sinh tử. Và cuối cùng là nhân ít quả nhiều. Thì ở đây là 5 cái chủ đề mà chúng ta cần tìm hiểu trong cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Phần đầu đó thì thầy nói sơ lược qua cái đại ý của cái bản kinh như vậy, quý vị nắm được đó. Tức là kinh này không phải do Phật nói mà do một vị A-la-hán tên là Na Tiên Tỳ Kheo nói cho vua Di Lăng Đà. Vua Di Lăng Đà là gốc người Hy Lạp trị vì tại Ấn Độ, một cái đất nước trải dài từ sông Hằng cho tới Vịnh Ba Tư, trị vì trong khoảng là 163 cho tới 150. Và sau khi mà cái cuộc mà vấn đạo này xong thì kinh này được truyền miệng, bản kinh này được truyền miệng và sau đó được chép lên trên lá bối và in thành kinh và truyền cho tới tầm ngày hôm nay, dịch ra chữ Hán và bây giờ là tiếng Việt. Bản kinh này cũng đã dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp, rất là phổ biến trong cái thế giới của người phương Tây. Thì rất mong là quý Phật tử chúng ta cũng bắt đầu làm quen với cái bản kinh này. Kinh này có phổ biến ở trong cái trang kinh điển của trên trang nhà Hoàng Đức, quý vị đọc vào đọc có cái link này để sẵn ở phía dưới này, quý vị download xuống toàn bộ cái bản kinh đã đọc khi mà có thời gian. Còn cái bản mà quý vị là trên tay quý vị chỉ có 2 tờ, những cái chủ đề cần thiết để trao đổi ngày hôm nay. Thứ nhất là tinh thần tái sinh. Chị vừa thấy đọc được không?
Chị đọc dùm cái đoạn này dùm thầy nhé. Đọc cái đoạn này.
Vua Di Lăng Đà hỏi: Bạch Đại Đức, con người sau khi chết rồi phải tùy thân trở lại. Thì Kheo Ni Na Tiên đáp: Tô Đại Vương, đó là danh, tên gọi và thân hay sắc, tức là đất, nước, lửa, gió. Phải chăng đó là danh và thân của người cũ thay trở lại? Thưa không phải thân cũ, cũng phải thân cũ. Cái danh thân của đời này làm các việc thiện ác, do nghiệp thiện ác ấy, một thanh thân khác chuyển thanh để thọ, lãnh phước báo hay tổ báo đã gây ra. Như vậy là không phải cái danh nhân cũ thanh trở lại. Thế thì đời này làm nhiều ác, đời sau đâu có chịu quả báo và không thanh trở lại nữa, thì tức là đã thoát khỏi luân hồi. Không phải như vậy.
Xin thầy nói
nếu sống ở đời mà chỉ còn làm điều thiện thì sau khi chết rồi có thể không thanh trở lại, nhưng thông thường thì làm điều thiện cũng có mà gây điều ác cũng nhiều. Việc lành việc dữ tiếp theo nối xem nhau không ngừng, cho nên phải thanh trở lại mà thọ báo. Làm sao thoát khỏi luân hồi được? Thì cho ví dụ về sự liên hệ giữa danh thân cũ và danh thân mới. Ví như người hái trộm xoài của kẻ khác, chủ xoài bắt được và sang đem đến tố cáo với đại vương, yêu cầu đại vương xử trị. Trước mặt đại vương, bị cáo cãi rằng: Tôi không hái xoài của anh ấy, cây xoài của anh ấy trồng hồi trước là cái mầm tí xíu, và những trái xoài mà tôi hái bây giờ mầm trên một cành cây to lớn xung xê, tôi đâu có ăn trộm. Trước những lý lẽ việc ra như thế, đại vương có cho rằng anh ta vô tội và xử cho anh ta được kiện không? Không, anh ta có tội, chấm sẽ xử cho người trồng xoài được kiện. Vì trước kia nhờ người này ra sông trồng bón, trồng trọt bón sới cây mầm, cho cho nên ngày mai mới có cây xoài to lớn, đơm hoa kết trái. Tôi đại phương, con người phải quay trở lại cũng giống như thế. Với cái quanh thân này, người ta sống trên đời mà làm các việc thiện ác. Nghiệp thiện ác ấy nối tiếp không ngừng, trên truyền hình thành một quanh thân mới sẽ sanh ra. Cũng như do công phu đào lỗ, bỏ hột và vun cón xây mầm, nên về sau mới có cây xoài xung xê cành lá bích, trái chín chịu cây, làm việc thiện ác trong đời này. Tức là gieo hột xuống đất và bón dưới cây mầm, đời sau không sao, không thọ báo được. Xin cho ví dụ khác. Ví dụ như có người đạp trộm lúa của kẻ khác, bị bắt anh ta cãi rằng lúa anh ta đạp thiệt ngay so với cây mạc kia, kẻ kia trồng mấy tháng trước, không liên quan gì nhau, như vậy đâu có được. Xin cho ví dụ khác. Ví như có người mùa đông ra chợ ra đồng không chịu nổi lạnh, tổi lúa đốt lửa. Con xin lỗi, con không có đeo kính. Đốt lửa lên sưởi xong rồi bỏ ra về, quên dập tắt lửa, gặp gió lửa cháy lan qua cánh đồng kế cận, thiêu đốt hết mùa màng. Đi đầu cáo lên đại phương, y khăng khăng cãi rằng tí xíu lửa nhỏ y đốt lên để sưởi không phải ngọn lửa lớn đốt cháy cả cánh đồng kia. Như vậy đại vương xử ai thua kiệt? Người đốt lửa để sưởi vì sao vậy? Vì người gốc tai họa chính là y có đốt lúa để sưởi rồi quên tắt thì mới có hỏa hoạn sanh ra, sanh thân cũ với sanh thân mới cũng như vậy đó. Tôi đại vương, người phải sanh trở lại cũng như vậy đó. Nương nơi sanh thân người ta sống ở đời mà làm các việc thiện ác, nghiệp thiện thiện ác ấy tiếp nối không ngừng, chiêu cảm một sanh thân mới sau khi chết để thọ quả khổ vui hết đời này sang đời khác. Nghiệp thiện ác chính là nguồn gốc của sự tái sanh ấy, cho nên ai bảo rằng đời này làm ác mà đời sau không tái sanh để đền trả là không thể được.
Cảm ơn chị Diệu Thị đã đọc qua cái đoạn kinh này, chị đọc rất là hay và rõ ràng. Đây là cái phần mà nói về tái sinh cốt lõi ở trong cái bản kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Câu hỏi của ngài Di Lăng Đà hỏi rằng là con người sau khi chết rồi thì cái gì sanh trở lại? Thì Na Tiên Tỳ Kheo trả lời rằng sự tái sinh trở lại là do nghiệp thiện ác của chúng ta tạo ra ngay trong đời này. Cái đó là cái câu cốt lõi. Mình làm nghiệp thiện và ác thì giống như gieo hạt mầm và bón phân ở xuống dưới mặt đất, và sau đó là cây lên mầm rồi sanh ra lá và trổ hoa kết trái. Thì cái đó là cái thân tái sinh của chúng ta ra ngay trong đời này. Ngay khi mà mình sống trong đời này, ngay khi mình sống trong đời này thì mình đã tạo ra một cái thân khác ở đời sau rồi. Ngay khi mình có mặt trên cuộc đời này thì một thân khác đã có mặt ở đời sau rồi. Mọi việc thiện ác đều để lại chúng ta một cái hệ quả mà chính chúng ta sẽ đối mặt sau khi chúng ta qua đời. Điều này rất là quan trọng để chúng ta cẩn thận ngay trong đời sống này. Đời sống hiện tại này, nếu trường hợp mình đem niềm vui đến cho người thì mình sẽ được hạnh phúc, mình tạo sự khổ đau cho người thì mình sẽ chịu sự bất hạnh ở mai kia mốt nọ. Một cái lời nói ác vừa buông ra khỏi miệng chúng ta thì một cái sự bất hạnh đã phá sẵn để chực chờ chúng ta rồi. Một cái ý niệm thiện, một cái hành động thiện, một lời nói thiện phát khởi từ chúng ta thì thiên giới sự hạnh phúc, sự an lạc đã phá sẵn để chực chờ chúng ta đi tới. Chứ không phải nhân quả nghiệp báo và sự tái sanh có mặt sau khi mà chúng ta từ bỏ cái tấm thân này. Ngay khi chúng ta ngồi trong giảng đường này thì một cái thân thứ hai chúng ta đã có mặt đâu đó rồi. Chứ không phải là quý vị chờ đợi khi mà tắt thở rồi chúng ta mới có cái thân đó. Không phải. Cái thân sau chúng ta là giống như là một cái bức tranh tổng thể. Thì mỗi nghiệp của chúng ta là một cái nét chấm phá, một cái nét mực chấm trên cái bức tranh đó. Mỗi ngày chúng ta chấm lên bức tranh đó cho tới khi cuối cùng, cho tới khi mà chúng ta nhắm mắt lìa cõi đời thì chúng ta chỉ dọn qua cái căn nhà đó mà thôi. Một cái người không gìn giữ giới pháp, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm cho thân Phật ra máu, đó là phạm ngũ nghịch tội. Thì sau khi chết, người này lập tức đọa xuống địa ngục. Nếu trường hợp mà chúng ta có tu, chúng ta gìn giữ giới pháp, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, sau khi chết chúng ta được vãng sanh, trong tích tắc chúng ta sẽ thấy một cái luồng hào quang, sẽ thấy một cái luồng hào quang. Sau khi mà chúng ta tắt thở thì chúng ta nhập vào cái luồng hào quang đó để mà đi vãng sanh. Đó là hai hạng người không ở trong thân trung ảnh. Nếu trường hợp mà chúng ta không nhập vào cái luồng hào quang trong vòng thời gian khoảng một bữa ăn, thì sau đó chúng ta sẽ rơi vào trung ảnh thân, chúng ta sẽ ở trong vòng sanh tử luân hồi. Giống như là cái sự thắc mắc của vua Di Lăng là sau khi cái thân này bỏ đi là cái gì để đi tái sinh, thì chính chúng ta không đi vãng sanh được, cho nên chúng ta sẽ rơi vào trung ảnh thân, ở trong vòng sanh tử luân hồi, ở trong vòng lục đạo là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và súc sanh. Cái đó là 6 cái cõi giới luân hồi nếu trường hợp chúng ta không vãng sanh được. Nếu trường hợp chúng ta vãng sanh, chúng ta và thứ nhất là nhập vào pháp giới tánh, chúng ta không ở trong bất cứ một cõi giới nào, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Nhập vào pháp giới tánh là khi nào cần xuất hiện thì ngài xuất hiện. Thứ hai là chúng ta là vãng sanh vào thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Phần lớn các đệ tử của Đức Phật Thích Ca ở trong cõi giới Ta Bà này đều theo cái sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà phát nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ chúng ta niệm Phật để sau khi chết chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Mà nói theo cái kiểu mà mấy người mà tu lè phè đó, nó là cực lạc cực khổ song song, hai đường đều cực, thì biết dòng đường nào? Làm sao không biết dòng đường nào được? Mình tu là mình biết mình đi về đâu chứ làm sao mà nói kiểu lưng chừng được, phải không? Hai đường đều cực, nhưng mà cực lạc là phải đi nhé, cực khổ làm sao đi được. Nhưng mà mấy người mà niệm Phật á, lâu lâu niệm một lần thì hay nói những câu mà cà lớn như vậy. Còn mình niệm Phật là mình biết là mình sẽ đi đâu, mình biết mình vãng sanh về nơi nào, cho đừng có đợi mà tới lúc cuối cùng mà không biết đi đường nào. Cho nên á, có nhiều đệ tử hiểu lầm á, là vãng sanh về thế giới cực lạc thì cũng giống như là thác sanh về cõi trời, thì rất là tội nghiệp, phải không? Phát nguyện ở trong kinh Hồng Danh nói rằng là ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát di tối thượng thừa phát mùa đề tâm nguyện giữ nhất thiết chúng sanh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La tam biểu tam bồ đề. Tức là trong cái bản kinh này nói rằng là ngay cả phước báo nhân thiên chúng ta không nên cầu tới, chỉ phát nguyện làm sao nhắm tới cái quả vị vô thượng bồ đề giác ngộ để mà giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta hiểu lầm rằng là thác sanh về các cõi trời thì cũng giống như là bản sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, điều này sai. Chúng ta tu thập thiện á, giữ 10 điều thiện miên mật, giữ 10 điều thiện miên mật là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không tham lam, không sân hận, không si mê, không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Giữ 10 cái điều thiện này miên mật từ lúc thọ cho tới lúc mà nhắm mắt lìa cõi đời thì chúng ta sẽ được thác sanh về cõi trời. Cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương, cõi trời tứ thiên vương, và cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Quý vị nhớ chưa? Mà khi Đức Phật đó, khi mà học với ngài Úc Đầu Lâm Phất Udaka Ramabhuta, tức là một vị thầy thứ hai trong cái thời gian mà 6 năm đầu tiên mà tu tập khổ hạnh, thì Đức Phật chúng ta đã gặp ngài Úc Đầu Lâm Phất. Cái vị này tu và đạt tới cái tầng thiền cuối cùng của các cõi trời, tức là phi tưởng phi tưởng xứ, và Đức Phật cũng là chứng đạt ngang tầng đó, và khi chết sẽ được thác sanh về nơi đó. Và Đức Phật đã không bằng lòng với cái địa vị này, và Đức Phật đã từ bỏ cái vị thầy này. Vị thầy này là xuất thân từ thành Vương Xá, Thượng thành Phật xá là nơi đó là địa linh nhân kiệt, nơi cái đất mà tạo ra những cái bậc anh tài cho Phật giáo. Quê hương của ngài Xá Lợi Phất, quê hương của ngài Long Thọ là ở thành Phật Lương Xá. Và quý vị nhớ là thành Phật Xá là có cái đại học Na Lăng Đà ha. Bên trong đại học Na Lăng Đà là có thờ cái bảo tháp của ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật á, trong cái bước đường mà tu tập tâm linh tìm về cái hướng giải thoát thì ngài đã đi ngang qua cái thành Phương Xá này và gặp được cái một vị thầy Udaka Ramuta này và học được và chứng được cái địa vị đó, nhưng mà ngài không bằng một thác sanh về cõi trời phi thượng xứ là tới sống tới 80,000 năm. 80,000 năm tức là 80,000 năm, cái tuổi thọ ở trong cõi trời là 80,000 năm. Quý vị tưởng tượng nổi. Nhưng mà dù thác sanh về cõi trời này đi chăng nữa, khi mà phước nó hết rồi thì chúng ta vẫn rớt xuống như thường, không phải là cứu cánh, không phải cứu cánh. Cho nên cái đó là cái lời khuyên Đức Phật là chúng ta không nên phát nguyện vãng sanh về các cõi trời, thác sanh về các cõi trời. Còn chúng ta thác sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì vĩnh viễn không còn tái sanh nữa, không còn tái sanh trở lại ở trong các cõi giới khác. Thác sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi thì vĩnh viễn ở nơi đó tu tập cho tới ngày mà thành đạo. Nếu trường hợp Hòa Thượng Phương Trượng bữa đầu tiên khai mạc Hòa Thượng giảng về kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về cái 49 nguyện của Đức Phật A Di Đà để mà cứu độ chúng sanh ở nơi cái cõi giới Ta Bà này. Và nguyện thứ 18 là một cái người mà tạo tội ác ở trong cõi đời này mà giờ phút cuối cùng mà niệm được 10 câu niệm Phật và phát cái tâm tàm quý, phát tâm tàm quý về tất cả những cái lỗi lầm của mình trong đời này, thì những người này sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc. Họ ở đâu? Ở chơi cực lạc họ ở chỗ nào? Bác Bình Tăng nhớ không? Biên địa. Sao mà biên địa được? Thác sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là sao mà biên địa được? Hoa sen. Nhưng mà ở chỗ nào? Đúng rồi, phải nói rõ ràng cái địa chỉ như vậy. Phải nói rõ ràng địa chỉ là ở cái tầng sen cuối cùng, thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh. Thế giới của Đức Phật A Di Đà là cửu phẩm liên hoa mà, thượng phẩm thượng sanh, rồi trung phẩm thượng sanh, rồi hạ phẩm hạ sanh. Có 9 tầng bậc như vậy, và mình tu tầng nào thì mình rớt vào cái tầng đó. Chứ thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà không phải là một chỗ. Chùa Phật Âm này rất là nhiều phòng, đâu phải ai tới đây là vô chánh điện đâu. Người là có tu mới vô chánh điện được, còn không là giống như thầy là thầy chỉ ở trên lầu thôi. Đâu phải là tới Phật Âm là vô chánh điện liền đâu, phải xuống nhà bếp, phải vô cái lớp điện ngữ này rồi mới lên trên lầu. Thì thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cũng vậy, có nhiều tầng bậc khác nhau. Nhưng mà cái người, quý vị nhớ kỹ nè, cái người mà làm ác, anh giờ nhớ làm ác, làm ác là đem cái sự khổ đau cho người, và cuối đời người này phát tâm niệm Phật từ một niệm cho tới 10 niệm và thành tâm không tán loạn, quý vị nhớ không tán loạn, thì người này nhất định sẽ vãng sanh vào thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà và ở trong cái chỗ gọi là hạ phẩm hạ sanh. Quý vị có cái kinh nghiệm mà ai có người nào mà cả một đời làm ác mà cuối đời niệm được 10 câu niệm Phật không? Dường như là không có cái khó gì. Dường như là không có. Quý vị đọc qua cái bản kinh là chúng ta thấy rất là dễ, rất là dễ dàng. Chính vì cái sự dễ dàng đó cho nên mình lơ là trong việc tu. Mình nói sao là vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sao mà dễ dàng quá. Tha hồ làm ác, rồi giờ phút cuối cùng là chỉ niệm 10 câu là được vãng sanh. Quá dễ dàng. Mất công thời gian 3 ngày đi dự khóa tu học làm chi cho nó mệt. Cho nó mệt cái tấm thân này, phải không? Nhưng mà quý vị nhớ rằng dễ nhưng mà thực hiện không đơn giản. Có nhiều người làm ác xong rồi nó bị trúng gió á khẩu. đồng trung giáo á khẩu thì làm sao mà niệm Phật được, lúc đó mà cậy miệng cũng không niệm Phật được.
Ừ. Mà cũng có thể lúc đó là thân tứ đại quá đau đớn, có cách gì mà
rất là khó. Cho nên là phải hiểu rằng là bây giờ chúng ta là tâm an ổn, thân khỏe mạnh thì chúng ta cố gắng niệm Phật. Niệm Phật bây giờ đó mình khỏe mạnh như thế này mà mình niệm cũng chưa có dứt tâm bất loạn từ 1 tới 10 mà. Huống gì khi mà đau bệnh nằm trên giường rồi, những cái giờ phút bức bách thì làm sao mà niệm được. Không đơn giản chút nào. Một người mà vãng sanh về hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm hạ sanh thì ở trong cái hoa sen đó là một tiểu kiếp. Cái gì nhớ ở trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp. Một tiểu kiếp thì có 16.800.000 năm. Một tiểu kiếp thì có 16.800.000 năm thì cái hoa sen nó mở ra và thấy được cái phần này gì ra. Quý vị sống nổi. nhưng mà dù sao đi nữa mình vẫn ở trong gọi là hạ phẩm hạ sanh. Còn sướng là hơn là ở trong địa ngục. Dù là 16.800.000 năm ở trong hạ phẩm hạ sanh của thế giới cực lạc của A Di Đà còn hơn là mình đính kiếp ở trong địa ngục.
Thời gian trong đó là vẫn ở trong cái hoa sen mình vẫn tu kiếp
được. Đúng rồi. Nói chung là dù lâu nhưng mà chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc của A Di Đà là yên ổn rồi. Dù là khổ, nhưng mà ai mà định cư trên nước Mỹ là đã phước rồi, phải không? Cái điều an ủi mọi người đó là từ từ đó, mình an cư lạc nghiệp xong. Nói rằng như vậy thôi. Cho nên á, quý vị nhớ nghiệp thiện và ác, nghiệp thiện và ác ngay trong đời này là nguồn gốc đưa tới tái sanh cho chúng ta ở đời sau.
Cho nên bây giờ
chọn cái con đường tái sanh, chọn con đường tái sanh là chọn đứt nghiệp ác ở lại. Chúng ta không tạo nghiệp nữa
thì chúng ta sẽ không có tái sanh. Quý vị làm được không?
Bây giờ mình tu rồi, bây giờ mình đi chùa, mình quy y, mình thọ trì giới pháp. Bây giờ mình biết đâu là đường tà, đâu là nẻo tránh.
Đã biết
nẻo tránh đường tà rồi thì tại sao mà mình tiếp tục mình tạo nghiệp? Mình biết rất là rõ ràng là tạo nghiệp là mình còn tái sanh, còn trong sanh tử luân hồi. Cho nên cái việc tu chúng ta nó rất là đơn giản nhưng mà đôi khi mình không hiểu cho nên nó bị mù. Trong cái đoạn này thầy chấm đen ở dưới cái câu cuối cùng là nghiệp thiện ác chính là nguồn gốc của sự tái sanh. Cái câu đó là cái câu cốt lõi. Bây giờ đó không tái sanh thì mình không tạo nghiệp được, nó đơn giản vậy. Ái bất động thì bất sanh ra và niệm bất nhất thì bất sanh được rồi. Nếu mà chúng ta không tạo nghiệp mà cái nghiệp nặng nhất là cái nghiệp ái, nghiệp luyến ái, ai mà tạo nghiệp luyến ái nhiều thì vòng quanh ở trong sanh tử luân hồi này nhiều. Cho nên là cái giờ phút cuối cùng hấp hối mà người sắp ra đi nằm trên giường bệnh, nằm trên tử sàng mà con cháu đứng xung quanh mà khóc kể ý ố, thì cái người đó không thể nào ra đi được do nghiệp luyến ái xảy ra. Cho nên làm sao mà bình tâm? Bây giờ nếu mà thương á, sống với nhau thương thì cứ khóc kể thoải mái. Một ngày tới gặp mà khóc vài lần. Bây giờ thầy gọi đây là khóc bù mà khóc bù. Để mà mai khi muốn mà làm sắp chết là thì xin được không? Đúng rồi. Bây giờ cứ khóc thoải mái. Bây giờ cái tâm mình là còn tỉnh à? Thoải mái. Thầy là cái người thường đi hộ niệm sắp chết. Thầy hộ niệm sắp chết ở trong bệnh viện á. Bình thường á mẹ ở nhà không ai tới thăm. Nhưng mà vô bệnh viện và thăm tấp nập. Bác sĩ đuổi ra xong là thầy tới thầy cũng đuổi ra luôn. Bởi vì thầy tới thầy hộ niệm mà
họ niệm là đến bên giường bệnh không lắm, làm sao họ niệm được. Thầy nói bây giờ tại chúng ở trong phòng này á, biết rằng là quý vị giữ tâm tỉnh tỉnh niệm Phật cùng với thầy thì xin quý vị qua này ở lại, còn quý vị khóc lóc là xin mời quý vị ra khỏi. Thì có nhiều người khóc kể nó chịu nổi, sẽ phải ra đứng ngoài là khóc. Thầy nói khóc thả rồi là bạn, chứ bây giờ làm sao cắn khóc được. Phải chịu thôi, tại cái niềm yêu ái nó quá mạnh, cho nên là phải chấp nhận thôi. Và cái sự mà khóc kể này nó rất là quan trọng, là làm cho cái thân là chúng ta không ra đi được, và làm cho người đó phải loãng quẩn sau khi mà tắt thở, không đi bản sang được, và rơi vào thân thân trung ám một thời gian rất là lâu, rất là lợi nghị để không gian của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu được điều đó rồi, cái việc khóc kể của chúng ta không phải là gì. Tất nhiên là khi mà mình khóc á, biểu hiện cái tình cảm của mình đối với cái người sắp ra đi, biểu hiện cái tình cảm của mình. Nếu mà mình không biểu hiện thì cái người thân của mình không biết, người thân của mình không biết là mình có thương người đó hay không. Nhưng mà trên cái nhìn của nhà Phật thì cái điều này nó vô nghĩa, nó vô nghĩa, không phải nghĩa. Thường mà phần lớn mình khóc là mình khóc cho người sống hơn mình cho người chết.
Mình hiểu được
cái sự kiện như vậy, mình khóc, thường mình khóc cho người sống, khóc cho những người xung quanh hiểu rằng mình có tình cảm với người đang làm này. Tội nghiệp lắm. Rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái bệnh của chúng sanh là làm sao? Tại mình sống trong cái cuộc đời mình là cả một cái thế giới đối lại, làm sao mình vượt qua được? Rất là khó. Cho nên là khi mình hiểu được đạo rồi thì cố gắng đi theo một đường đạo mà không cần phải sợ cái sự chê bai chỉ trích của người khác. Thường mà để đỡ Phật hay là để đỡ ngoài Phật hay trong đời thì mình sống ở trong đời này, thường mình sống cho dư luận nhiều hơn là sống cho chính mình, sống cho dư luận nhiều hơn, sống cho làng xóm, sống cho xã hội nhiều hơn là sống cho gia đình mình. Khổ lắm. Cho nên cái phần đầu này, danh thân tái sanh này, cái ý nghĩa của cái đoạn này là nói cho chúng ta biết rằng cái thân này có là do nghiệp chúng ta tạo quá nhiều ở trong đời này. Nếu được mà chúng ta không tạo nghiệp thì chúng ta sẽ không tái sanh. Nó đơn giản vậy thôi. Cho tới khi nào chúng ta không tạo nghiệp nữa, có nhiều người không tạo nghiệp cho nên là muốn đi tu, muốn đóng cửa thật lại để mà yên ổn tu tập. Chúng ta không có tiếp xúc với thế gian này nữa, tiếp xúc với thế gian giữ lòng không xa ngã, không sầu khổ bệnh nạn, ấy là chân hạnh phúc. Cái đó là lời Phật dạy ở trong kinh Chân Hạnh Phúc.
Làm sao mà
tiếp xúc với cuộc đời
mà mình giữ được cái lòng này không xa ngã,
tiếp xúc với
thế gian giữ lòng
không xa ngã. Nếu mà tiếp xúc với thế gian mà giữ lòng không xa ngã là ít nhất ở trong tâm này phải có cái gì, phải có trang bị cái gì trong này để mà không xa ngã được, phải không? Còn ở trong trống trong này là sao mà không xa ngã được? Nên là phải tu, nói cái gì để nói thì cuối cùng phải tu thôi. Tu này không tạo nghiệp, và nếu mà tạo nghiệp là tạo nghiệp tốt chứ không có tạo nghiệp khác nữa. Chúng ta qua cái phần thứ hai là thân cũ không tái sinh. Vô Di Lặc là hỏi bạch đại đức, con người sau khi chết có trở lại mang thân cũ mà tái sinh hay là không? Tỳ kheo Na Tiên đáp: con đại vương, sau khi chết rồi con người bỏ thân cũ mà mang thân mới, xin cho ví dụ. Ví như người châm đuốc, hết đuốc này thì lửa lan qua cháy sáng đuốc kia. Con người ta cũng thế, cái thân cũ không đem đi theo mà phải lãnh thọ thân mới. Cái này là nói về thân cũ và thân mới.
Cái câu hỏi á,
bây giờ mình là cái thân như thế này,
bây giờ mình là một cái thân một thước 6, một thước 8, một thước 9, cái khuôn mặt như thế này,
sau khi chết
mình tái sanh qua một cái cõi khác thì cái thân này có đem đi theo hay không? Thì ở đây là cái câu hỏi là thân mới nó có giống như thân cũ hay không? Quý vị suy nghĩ coi.
Thân mới là hoàn toàn mới, thân cũ bỏ lại giống như là trong này ngài ví dụ là giống như cây đuốc. Cây đuốc thì bỏ lại nhưng mà ngọn lửa thì mang theo. Trong cái ngọn đuốc qua cái cây đuốc khác thì cây đuốc này bỏ lại. Cái thân của chúng ta cũng vậy. Ta ai có cái bản chất nào mà cái thân bây giờ là giống như thân trước không? Có ai giống không? Nếu mà các vị Bồ Tát này có bản chất như thế nào đó, nãy là nói rồi.
Các vị Bồ Tát mà
đắc quả A-la-hán, đắc quả Bồ Tát rồi thì chết và tái sanh trở lại là nhớ, là rất là rõ
về quá khứ. Khi mà vào trong bào thai mẹ đó
thì không ai quên bất cứ một cái điều gì, nhớ từ A tới Z. Còn mình á là mình chưa có đắc cái gì hết, cho nên vào trong bào thai mẹ là quên hết. Ngay cả Đức Đạt La Lạt Ma
thì ngài cũng thú nhận rằng ngài không nhớ, ngài không nhớ bất cứ một cái điều gì. Cái pin bữa nay pin không có đâu.
Tại không phải pin, tại vì cái từ cái chỗ này tới cái chỗ kia nó xa quá này, nhà nó bị đứt quãng. Bây giờ con đang gọi cái, con đang nhờ anh ông gọi cái người truyền viên lên học.
Dạ. Micro không có dây.
Dạ.
Pin ok mà.
Có rất là nhiều cái câu chuyện nói về thân cũ và thân mới. Ví dụ như là câu chuyện của ngài Tà Tầm Đạo Giả. Ngài Tà Tầm Đạo Giả là cái vị này nè, là lúc bây giờ là hơn 100 tuổi rồi, thân già rồi, nhưng mà vị này là đã đắc quả là hạn. Thì lúc bây giờ là tổ đạo tín Bồ Đề Đạt Ma, rồi tới ngài Huệ Khả, rồi tới ngài Tăng Sáng, rồi tới ngài Đạo Tín. Ngài Đạo Tín đó, bây giờ là cũng già rồi, muốn truyền trao cái giáo pháp này cho cái người kế thừa, mà coi là trong đồ chúng mình nó không có cái người nào xứng đáng, tức là chưa có cái người nào hiếu đạo, cho nên ngài ưu tư. Thì cho tới một bữa nào thì ngài gặp được ngài Tà Tầm Đạo Giả, là một vị tu sĩ già tu trên núi, và nhìn thấy cái vị Tà Tầm Đạo Giả này là một người đã chứng đắc, cho nên là bây giờ làm sao ngài tái sanh trở lại để mà tiếp tục kế thừa cái thánh pháp này. Thì ngài Tà Tầm Đạo Giả nói là bây giờ con già quá, ngài mong hãy đợi con để con đổi cái thân này. Cho nên là ngài Đạo Tín nói là được rồi, ta sẽ chờ. Nói xong đó thì ngài mới đi xuống núi thì gặp một cái cô gái đang giặt đồ bên bờ sông. Cô gái đang giặt đồ bên bờ sông thì nói rằng ngài tới nhà hỏi nó là thầy đi lỡ đường cho nên là không biết tối nay ngủ tạm ở nhà con được không. Thì cô nói là con có bố mẹ con biết được. Nó là được rồi, nhưng mà riêng con này con quan hệ nó giặt được. Thì cô gái này nói là ok, cho nên ngài cảm ơn là ngài đi lên gốc cây ngài ngồi thiền định và ngài viên tịch. Sau đó thần thức của ngài thác sinh vô trong bụng cô gái. Thì cô này đi giặt đồ về thì thấy trong người khó chịu, và sau đó thì mang thai và quý vị biết cái thời gian mang thai đó là gia đình bố mẹ cô này là nói tại sao mà con chưa có chồng mà tại sao mang thai, sao mà chữa, gọi là chữa quan, rất là tội nghiệp. Cô gái này cũng là một thời gian đau khổ, bố mẹ đuổi và cô đã ra đi và đi ăn xin để mà nuôi lớn cái bào thai này. Ở trong lịch sử thì không có kể rõ cái trong thời gian 9 tháng 1 ngày thì cô này cô sống như thế nào, nhưng mà chỉ nói đi ăn xin để mà nuôi dưỡng bào thai. Cũng hay là lúc đó chưa có cái kỹ thuật phá thai. Nếu mà có thì không biết chuyện gì xảy ra đây. Cũng ly kỳ ha. Thì 9 tháng 1 ngày sau thì mới sanh ra một chú bé tướng rất là đẹp. Dù như vậy nhưng mà cô gái này
thấy là
cái này là thấy nó kỳ lạ, cho nên là đem bỏ xuống cái dòng sông, để trên cái thúng, để dòng sông để nó trôi đi đâu thì nó trôi. Tại vì 9 tháng 10 ngày qua là cũng đủ khổ đau rồi,
để cho dòng sông trôi đi thì ai gặp được thì nuôi. Đem bỏ dưới
dòng sông để đi về, nhưng mà trong lòng không yên, cho nên sáng hôm sau mới ra thăm chừng. ra tâm trì thì thấy chú bé ngồi thiền trên cái lá sen. Quý vị thấy khủng khiếp. Chiều hôm qua thì để nằm trên cái thúc, nhưng mà sáng nay á, là ra lại thấy chú bé ngồi trên cái lá sen ngồi thiền mà mặt rất là đẹp. Cho nên người mẹ đâu có đành, phải lội xuống ẵm chú bé đem về nuôi. Bây giờ là không có phải sợ hãi mà nói là cái đứa bé này phải nói là thần kỳ. Đây là cái niềm vui cho người mẹ và cố gắng nuôi. Nuôi cho tới 5-7 tuổi. 5-7 tuổi thì gặp lại tổ đạo tiên. Gặp lại cái người mà trước đây 7 năm. 7 tuổi nhỏ thôi. Thì ngài đạo tiên hỏi là Nhữ Hà Tất. Tiếng Việt gọi là người họ gì. Ngài tạo tiên ngài chơi chữ. Chữ tánh đây có hai nghĩa. Thứ nhất là tánh là họ, và tánh có nghĩa là cái chân tánh, cái phật tánh của người đó, cái tánh tình của người đó. Quý vị nghe nghe kỹ không? Tức là Nhữ Hà Tất, ngươi tánh gì? Nếu trường hợp mình nó là con là họ Phạm thì nó tụi lũi thôi. Nhưng mà ngài này nói là tánh thì có, nhưng không phải tánh thường. Ngài, cái chú bé 7 tuổi này trả lời như vậy. Tánh thì có, nhưng mà không phải tánh thường. Và quý vị thấy cái kỳ lạ. Tiếp theo là ngài hỏi là tánh lạ đó là tánh gì? Ngài nói là đó là Phật tánh. Tánh lạ đó là Phật tánh. Ngài mới hỏi thêm một câu nữa là người đọc không có tánh hay sao? Nó là không có. Tánh không. Thì qua cái câu đó đó thì ngài đạo tín ngài mới nhìn qua phía sau đồ chú nó là chú bé này là truyền nhân của ta, chú bé này là chính là truyền nhân của ta và đem về chùa để nuôi và sau đó truyền pháp và chú bé đó đã trở thành là Vũ Tổ Quang Nhẫn về sau. Cho nên Vũ Tổ Quang Nhẫn là hậu thân của Tài Tạo Đạo Giả. Thì thân trước là Tài Tạo Đạo Giả và thân sau là Vũ Tổ Quang Nhẫn. Ngũ Tổ Quang Nhẫn là sư phụ của Lục Tổ Huệ Năng. Quý vị nào mà đi Trung Quốc cuối năm nay thì sẽ tới thăm là chùa của ngài Tổ Huệ Năng ở Nam Hoa, là chùa của ngài có thờ cái nhục thân sáng lợi của Lục Tổ Huệ Năng ở chùa Nam Hoa, cách Quảng Châu một ngày xe bát. Thì quý vị thấy rằng là thân trước và thân sau dù là khác nhưng mà trên mặt tâm linh chỉ là một. Những người nào mà sân hận nhiều, tức giận nhiều, cấu gắt nhiều, chửi chó mắng mèo nhiều thì thân trước thì đẹp bao nhiêu thì thân sau này thì xấu bấy nhiêu. Trên khuôn mặt mình đây, nhìn trên khuôn mặt mình đây, xấu hay đẹp là căn cứ trên cái hành nghiệp thiện và ác ở quá khứ. Những người nào tu tập từ bi, lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng tùy hỷ từ ái thì khuôn mặt này là da nó không có nhăn, lúc nào cũng thẳng thớm dễ thương. Quý vị nhìn lên khuôn mặt mình coi. Tướng hảo quang minh, đẹp đẽ dễ coi, là những người này luôn luôn có cái tâm từ ái, luôn luôn có cái tâm hòa nhã, luôn luôn có cái tâm quan hệ, không có nhăn nhó, không có câu có, không có hụt hạt, không có cố gắng, không có cằn nhằn, đó đại khái vậy. Thì những người này luôn luôn có khuôn mặt đẹp, thân tướng trang nghiêm. Còn những người nào mà lúc nào cũng hung dữ là cái khuôn mặt xấu sẽ đeo đuổi người đó mãi về sau, đi thăm thế viện để chăng nữa thì vẫn xấu như thường. Tại vì cái xấu này là cái xấu về nghiệp mà, chứ đâu phải là cái gì. Cái xấu từ trong nghiệp nó phát xuất ra mà. Nếu mà đi thẩm mỹ viện là phải tu thì cái nghiệp ở trong nó mới chuyển được, nó mới chuyển ra ngoài. Nghiệp nó chuyển từ bên trong chứ phải là ở trên khuôn mặt này. Quý vị hiểu không? Những người mà khuyết tật về miệng, sanh ra là bị khuyết tật về miệng, là những người này phạm với giới vọng ngữ, phạm vô phòng ngữ. Những người nào khuyết tật về chân, khuyết tật về chân là phá cầu cống, phá cầu đã có cản trở giao thông. Những người khuyết tật về mắt là ngăn ánh sáng, lấy đèn của bàn Phật xuống mà xài, ngăn che ánh sáng của người thì mắt mình sẽ bị khuyết tật. Cho nên thân trước thân sau nó thay đổi. Bây giờ mình là một giáo sư đại học, nhưng mà nếu mà không tu, không tạo nghiệp tốt thì kiếp sau vẫn là một tên ăn mày như thường. Cho nên nó khác biệt thân trước thân sau là trên cái nghiệp báo thiện và ác của chúng ta. Cho nên là ngay trong đời này, nãy là nói trong cái phần đầu, ngay trong đời này mà nếu trường hợp là chúng ta tạo nghiệp, cái thân sâu của chúng ta đã có sẵn rồi, thân sâu chúng ta đã có sẵn rồi. Bây giờ mình ở Mỹ, bây giờ thân cũ này ở Mỹ, nhưng mà thân sâu chúng ta sẽ được gỡ qua bên Trung Đông. Thầy chưa nói mà bác Minh Tâm đã nói lộn, trở thành tín đồ của Muslim. Cho nên những người nào mà hay tức giận hay sân hận là cứ gọi họ là Muslim. Sanh qua Trung Đông, mà Trung Đông là nước Hồi giáo là chính. Bây giờ quý vị tưởng tượng là Trung Đông là đã có chi nhánh của Hồi giáo Tây Tạng ở đó rồi. Israel, Kuwait, Iran, Iraq đều có chi nhánh của Phật giáo Tây Tạng hết. Rất là hay. Cái người Phật giáo Tây Tạng họ làm việc như vậy. Các nước Trung Đông hiện bây giờ đã có chi nhánh của cái hội là FBMT. FBMT là viết tắt của cái chữ là Foundation Reservation Mahayana Tradition, tức là hội bảo tồn Phật giáo Đại thừa của Tây Tạng, do Lạc Ma Yeshe và Lạc Ma Zopa thành lập tại California vào năm 1975. Thì năm 84 thì Lạc Ma Yeshe này đã viên tịch. Vị này là một vị tu chứng đắc, người tăng sĩ chứng đắc ở trên Bắc Mỹ, và sau đó năm 1985 là tái sinh vào bên Tây Ban Nha. Thì cái hội này là do ngài Zopa kế thừa, Lạc Ma Zopa kế thừa, và cái hội này thì bây giờ có hàng trăm chi nhánh trên khắp thế giới. Cho nên những cái người mà hay sân hận hay tức giận phần lớn được gửi về các nước Trung Đông. Thầy chứ nói chung là Trung Đông, cho thầy không nói là theo Muslim hay là Hồi gì đó. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái quốc gia này là luôn luôn là xung đột, luôn luôn là đấu đá lẫn nhau, chưa có một ngày nào là yên bình. Quý vị tưởng tượng coi, chưa có một ngày nào yên bình. Quý vị coi trên truyền hình là ngày nào cũng có rất là, ngày nào cũng có người chết, ngày nào cũng có khủng bố. Mình sinh hoạt ở trong những cái quốc gia đó mà quý vị tưởng tượng coi, làm sao mình yên được? Cho nên sanh vô những quốc gia đó là cái hệ quả của những gì mà mình đã tạo trong quá khứ. Mình sanh vô trong những cái nước yên bình, giống như nước Mỹ này chẳng hạn. Nước Mỹ thì không có chiến tranh, nước Úc này không có chiến tranh, không có chiến tranh, nhưng mà con cái của chúng ta vẫn chết vì chiến tranh. Là bởi vì sao? Bởi vì cái đây là cái cộng nghiệp của chúng ta, cái này là quyết định của nước Mỹ. Khi mà chúng ta không đồng ý, chúng ta không đồng ý với cái chính sách chiến tranh của Tổng thống Bush, nhưng mà chúng ta đã bầu ông ta lên làm tổng thống, thì chúng ta phải chịu cái sự quyết định của ông, không chối cãi được. Cho nên là thầy nói là nước Mỹ và nước Úc không có chiến tranh, nhưng mà mình vẫn đau khổ về chiến tranh, vẫn đau khổ chiến tranh như thường. Cho nên là không có hoàn toàn, tùy theo cái nghiệp của chúng ta mà quyết định cái địa chỉ mà chúng ta sẽ đi tạo sinh. Người tu theo đạo Phật là biết đường đi lối về, biết đường đi lối về, chứ đừng có cái kiểu mà tiền lộ mang mang vị trí hàng bạn. Quý vị bốn ghi bốn tám cái chữ đó xuống là tiền lộ mang mang vị trí hàng bạn, tức nghĩa là gì? Tức là con đường trước mặt thì mờ mịt và chẳng biết đi về đâu. Tức là sáng thức dậy lái xe ra khỏi nhà không biết quẹo trái quẹo phải. Đi lên chùa Phật ông tu là tốt nhất không? Tiền lộ mang mang vị trí hà bạc, vị là chưa tiền lộ mang mang vị trí hà bạc, tức là con đường trước mặt thì mờ mịt mà không biết đi về nơi nào. Cái câu đó thì cũng dễ làm, quý vị là hay chúc quý thầy đó. Kính chúc quý thầy khắc thể thinh an chúng sanh vị độ. Chúng sanh vị độ là sai, vị độ là đúng. Nghe người ta nói mình làm là mình không sai. Kính chúc quý thầy khắc thể thinh an chúng sanh vị độ. mình lặp lại là chúng sanh vị độ. Vị có nghĩa là chưa, còn vị cái kia có nghĩa là dễ dàng. Kính chúc quý thầy gặp những cái chúng sanh dễ dàng mà độ họ, còn gặp những cái chúng sanh mà cứng đầu cứng cổ thì khó khăn cho thầy. Đại khái là như vậy. Nhưng mà bạn nói chút là nói sai. Cho nên cái thân trước và thân sau á, thân trước và thân sau là của quý vị là cẩn thận ha, cẩn thận làm việc ở trong ngay trong đời này. Tất cả mọi hành nghiệp thiện và ác ngay trong đời này sẽ để lại cái hậu quả về sau, và chính nó sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường tái sinh. Con đường tái sinh ở về sau, sau khi chết chúng ta sẽ tái sinh trở lại, và chính nghiệp thiện và ác ngay trong đời này sẽ là cái đường dẫn chúng ta đi tới. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta cố gắng tinh tấn niệm Phật, cầu vãng sanh ngay trong kiếp này, sau khi bỏ tấm thân này lại thế giới ta bà này rồi, thì chúng ta trực bản Tây Phương. Trực bản Tây Phương cho đừng là trực bản Tây Ninh ha. Thì khổ cho chúng ta cố gắng. Quý vị qua phần thứ ba ha. Phần thứ ba, tự biết hết tái sinh. Vua Như Lai là hỏi bạch Đại Đức, người không còn tái sinh nữa có thể tự mình xác tri việc đó hay không? Na Tiên Tỳ Kheo đáp: Tâu Đề Vương, có thể được. Bằng cách nào? Ai tự biết mình không còn ân ái, không còn tham dục, không có dụng tâm làm điều dữ, người đó tự biết chắc là không còn tái sinh trên cổ đời này nữa. Ví như người làm ruộng, đầu mùa lo cày bừa, gieo giống, cấy mạ, thì đến cuối mùa thu hoạch nhiều lúa cốc chứa đồng vừa. Qua năm sau, nếu người ấy không cày bừa, không gieo giống và cấy mạ nữa, chỉ tiêu dùng số lúa còn dự trữ của năm trước, như vậy người ấy có thể tự biết mình là không gặt lúa nữa hay không? Biết chứ, bằng cách nào? Không cày, không gieo, không cấy, tất nhiên là không có lúa mà gặt. Bậc tu hành đắc đạo cũng như thế, quên ân ái, xả khổ vui, không tham dục, tức như không cày bừa, không gieo giống, đương nhiên sẽ không gặt quả tái sinh. Vì vậy mà bậc đắc đạo biết chắc rằng đời sau mình không còn tái sinh trên đời này nữa. Cái điều này rất là rõ ràng. Cái bản kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, những cái lời dạy rất là đơn giản, nhưng mà những cái ví dụ rất là độc đáo, những cái ví dụ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn cái ý nghĩa của kinh. Cho nên cái bản kinh là Na Tiên Tỳ Kheo là độc đáo ở trên những cái ví dụ, nói là cái người đã tu đắc đạo rồi mà không còn tái sanh nữa thì cũng giống như là cái người mà không tạo nghiệp, họ không cày, không bừa, không gieo giống thì không có cái gì để mà gặt hái hết. Cái thân này có là bởi vì chúng ta tạo nghiệp. Ái bất trọng thì bất sanh ta bà. Cái nghiệp ái mà chúng ta không nặng nề thì chúng ta không có mặt ở trên cổ đời này. Chúng ta có mặt trên cổ đời này là bởi vì cái nghiệp ái chúng ta quá nặng. Chúng ta thương người này, chúng ta ghét người kia, chúng ta thù người nọ, rồi chúng ta mới rủ nhau sống chung ở trong cái cõi này. Phải không? Mình mắc nợ, mình có duyên có nợ thì bây giờ đó mình mới gặp nhau, mình hẹn gặp nhau ở trong gia đình này để mà mình thanh toán lẫn nhau. Quý vị quan hệ đâu? Người dân nước lã thì đem lòng mà nhớ thương. Người ở đâu đâu nhớ thương mà ở sát bên mình thì lúc nào cũng bực mình. Cái đó cái nghiệp chung của chúng ta mà. Ai biệt ly khổ, ai biệt ly khổ tức là cái người thương chúng ta là ở đâu đâu oán tánh hội khổ, cái người mà xung đột với mình, ghét mình thì lúc nào cũng đứng chồng chồng đứng mặt mình. Nhưng sinh hoạt gần gũi với mình trong chùa này có chứ không có, không những có mà có nhiều nữa. Cho nên là những người mà sinh hoạt cùng với mình là những người có quan gia, quan trái với nhau, quan trái với nhau cho nên mới rủ nhau sống chung trong cái chùa này. Thầy, bản thân thầy cũng vậy nữa. Quan trái là bây giờ mới gặp cái gì đấy.
bạn hai bây giờ mà gặp nhau để mà chia sẻ đây. Cho nên bây giờ mình hiểu điều đó rồi, cố gắng vượt qua, cố gắng vượt qua. Và đây chính là lời Phật dạy. Lời Phật dạy quý vị đọc tiếp cái đoạn dưới, và đọc tiếp cái đoạn dưới này quý vị sẽ thấy bảy sự thành tựu giác ngộ để mà giải thoát sanh tử. Vua Như Lai Đà hỏi: Bạch Đại Đức, muốn thành tựu giác ngộ cần phải học bao nhiêu việc? Hỏi một câu rất là cốt lõi. Tâu Đại Vương, cần phải tu học bảy việc như sau: một là phân biệt điều thiện ác, hai là cố gắng tinh tấn tu tập, ba là an vui trong chánh đạo, bốn là chế phục tâm ý để làm lành, năm là luôn luôn nhớ nghĩ đạo lý, sáu là quy nhất tâm mình trong đại định, và bảy là bình thản chấp nhận thực tại của đời sống. Đây là bảy việc thành tựu đưa tới giải thoát bảy căn bộ, và một trong bảy điều này là điều thứ bảy là chúng ta chấp nhận thực tại. Đó là giáo lý cốt lõi của đạo Phật, chấp nhận thực tại, chấp nhận những gì chúng ta đang có trong tập đây. Cái này là giáo lý hiệu dụng tri túc an lạc vô vi thân tâm tự tại. Bởi vì mình không chấp nhận thực tại cho nên mình luôn luôn khổ đau, mình luôn luôn sầu khổ về quá khứ, luôn luôn lo lắng về tương lai và không chấp nhận cái thực tại của mình, đứng núi này trong núi nọ, phải không? Cho nên mình khổ đau. Cho nên Đức Phật kêu chúng ta trở về chấp nhận thực tại của đời sống, chấp nhận cái sự xung đột của cái chùa Pháp Âm này. Bây giờ không chấp nhận là biết làm sao đây? Vì con rồng mà mình phải đốt cái áo này sao? Phải chấp nhận con rồng này để mà duy trì cái chiếc áo này. Nếu mà mình không chấp nhận là mình khổ đau dài dài thôi. Cái thở ban đầu lưu luyến ấy mà ngàn năm chưa dễ há ai quên. Hai vợ chồng sống chung với nhau á, xung đột dài dài thôi. Chiến tranh bùng nổ ngay sau khi đám cưới, phải không? Do đó phải nhớ tới cái chỗ này, phải nhớ tới cái lời dạy của Phật đây, phải chấp nhận thực tại. Mình đã hiểu đạo rồi, có duyên có nợ thì bây giờ hai người mới rủ nhau sống chung. Trước khi mà quen nhau thì có bao giờ sống chung đâu. Bây giờ là đám cưới rồi, sống chung với nhau thì mấy ngày đầu là chuyện của hai người, là hai người nghe thôi. Qua tuần lễ thứ hai là chuyện của hai người thì làng sớm đã bắt đầu nghe. Qua năm sau là chuyện của hai người thì cả bên hai gia đình đều nghe. Và năm thứ ba là cả xã hội này đều biết cái chuyện của mình. Là bởi vì mình không chấp nhận được đâu, không chấp nhận thực tại. Mà mình chấp nhận thực tại này là mình hiểu đường đi lối về của nhân quả hiện thực Phật, hiểu rất là rõ. Chấp nhận để mà vươn lên chứ không phải chấp nhận để mà thụt lùi. Hãy hiểu rất là rõ ràng như vậy. Nếu mà trường hợp mà mình có chấp nhận á thì mình càng thụt lùi thêm. Cho nên làm sao mình vượt qua được cái chỗ này? Thực tại đời sống này rất là quan trọng. Mình hiểu được như vậy thì cố gắng. Mình sống chung với người chồng, mình sống chung với người vợ, mình sống chung với đứa con mà đã làm cho mình tái ý nghịch lòng thì mình quán tưởng lời Phật dạy. Nếu mà mình góp ý, mình xây dựng mà khó khăn quá thì mình nên sám hối, lễ Phật sám hối. Một thời gian thì cái hoàn cảnh đời sống này nó sẽ thay đổi. Ví dụ vì bây giờ mình có một cái ông chồng là sáng xỉn chiều say, còn có một cái bà vợ thì không có ra gì, bởi vì cái nghiệp trước trái ngang cho nên mới gặp cái bà này. Không biết là bà nào hết, nhưng mà cố gắng cầu nguyện cho bà trở lại con người bình thường. Bây giờ có nhiều bà là cứ ăn sáng rồi là mở phim tàu lên coi thôi. Chồng đi làm về là phải xuống bếp nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, húng bụi, còn bà thì cứ nằm đó coi phim thôi. Coi phim mà đắm diễn trong những cái phim tàu, mà phim tàu là từ tập này qua tập nọ. Đó,
chồng thì say rượu mà vợ thì thích phim tàu. Chứ đâu phải là mấy ông là tạo nghiệp, là mấy bà ông tạo nghiệp đó, mấy bà tạo nghiệp dữ dội hơn nữa. Và nếu mà không tu thì khổ đau, bắt đầu là xung đột và ly dị thôi, bởi vì chúng ta không chấp nhận thực tại. Nó nói là con là nợ mà vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo, chỗ nào cũng đụng nhau hết. Chỉ có tu thì mới giải quyết được thôi, chỉ có tu thì chúng ta mới gỡ rối được. Bây giờ mình gặp những cái trường hợp này thì cố gắng sám hối. Bởi vì sao? Bởi vì mình tạo nghiệp, thấy chưa? Mình tạo nghiệp cho nên mình mới gặp những cái người này. Mình tạo nghiệp cho nên bây giờ mình mới gặp cái đối tượng như thế này, để làm cho mình khổ đau, làm cho mình phải tái ý, nghịch lòng với mình. Cho nên là chúng ta cố gắng, cố gắng để mà vươn lên, để mà đi tới. Chứ không có nên là mình gặp chuyện là mình phiền não khổ đau rồi mình đau khổ, không chấp nhận được. Cái bảy việc mà thành tựu giác ngộ này, cái điều thứ nhất là phân biệt điều thiện ác. Phân biệt điều thiện ác này cũng là một vấn đề rất là khó. Mình nhìn sơ qua thì mình thấy dễ, nhưng mà kỳ thực nó không dễ. Trong thiện nó có ác mà trong ác nó có thiện. Ví dụ như bây giờ thầy nói là ví dụ đi về chùa Phật Âm này tu 3 ngày, trong cái khóa tu mùa xuân này thiện hay ác? Thiện rõ ràng. Nhưng mà người ở nhà mình là cho nó là ác. Người ở nhà mình cho nó là ác. Những cái người chồng mà khó tánh, nó nói cái bà này có cái weekend không chịu ở nhà với tôi mà đi lên chùa làm cái gì, ở nhà biết bao nhiêu công việc, chở tôi đi shopping tại ông này không biết lái xe. Thầy nói trên nước Mỹ này không biết lái xe là một sự thiệt thòi nha. Có nhiều ông đâu biết lái xe, nhiều ông biết lái xe mà nhiều bà cũng không biết lái xe, thì cả một thiệt thòi. Đi chùa như vậy và ở nhà là phiền não khổ đau. Cho nên là mình là nghĩ thiện nhưng mà cái người khác là nghĩ ác. Ác là nó tái ý nghịch lòng với họ. Chứ quý vị đừng có tưởng là cái việc mà đi chùa tu là thiện đâu, là không đơn giản đâu. Cho nên là phân biệt giữa thiện và ác, cái nào mà ác ít mà thiện nhiều thì chúng ta làm, ác ít thiện nhiều chúng ta làm. Ví dụ như bây giờ ông bắt ở nhà chở ông đi chỗ này chỗ kia, hoặc là bà bắt mình ở nhà chở bà đi chỗ này chỗ kia, nếu mà mình là người chồng thì mình phải là cân đo đong đếm, là coi đến cái việc này bà yêu cầu mình ở nhà chở đi mình xem có lợi hay không. Ví dụ như chở đi casino thì chở làm chi, đi đánh bài cũng có người chở đi nó khổ gì đó. Chùa mình đây nó gần casino. Cái gì vậy? Tức là không có xây dựng à?
Những cái này thì câu hỏi thầy là chùa có làm không? Con chưa đi bao giờ, không biết.
Dạ.
Chị nói
rằng
lắm, con
nói của
sao chị biết, đi
hoài mà. Tự thú trước bệnh minh hoài. Trước khi mà thầy tới đây, thầy ghé thăm đạo tràng ở bên Las Vegas. Thì quý vị biết là Phật tử bên đó này là 5.000 người, mà 90% là đều là đi chia bài hết. Tại cái công việc ở cái tiểu bang này là phải đi chia bài. Cái nghề của tiểu bang này chính là người Việt là đi chia bài. Người Mỹ họ đâu có chia bài, người Duy Nhâm chia thôi. Và người đi đánh bài cũng nhiều. Người đi đánh bài là người từ các tiểu bang khác tới. Thầy hỏi là thấy người Việt nhiều, nó có rất là nhiều người Việt về đánh bài, rất là tội nghiệp. Thầy có nghe một cái chương trình phỏng vấn của một cái người chuyên đánh bạc, người Việt mình, cái ông này ở bên Úc, là lấy cái nghề này làm chính. Ví dụ sáng ra thì mình đi làm thì ông này là sáng ra để lái xe vô casino. Nó rất là lấy cái nghiệp đánh bạc này làm cái đời sống cho chính mình. Nhưng mà ông khuyên một điều á, nếu trường hợp mà quý vị nào chưa biết casino, chưa biết đánh bạc, thì quý vị quan hệ đừng bao giờ biết tới. Đó là một cái lời khuyên chân thành. Nếu quý vị chưa biết cái nghề đánh bạc này, chưa bao giờ thử, chưa bao giờ biết tới, thì quan hệ đừng bước vào. Bởi vì khi mà bước vào rồi thì không bao giờ bước ra được, từ chết cho tới chết và không có đường về. Và cái đó là cái lời khuyên này gửi tới cho đại chúng. Nếu mà trong đạo tràng chúng ta chưa ai biết tới điều này thì xin từ đây về sau đừng có biết tới. Có nhiều lúc mình là buồn, mình chán, rồi mình đi thử vọng. Cái đó là mình biết là mình đang đi vào cái ngõ cụt của đời sống rồi, cố gắng không nên. Cho nên cái việc mà đầu tiên phân biệt giữa thiện và ác là một vấn đề. Mình tu tập, mình nương đầu lời Phật dạy, căn cứ trên lời Phật dạy để mình phân biệt giữa thiện và ác. Mình nương vào lời Phật dạy để mà mình căn cứ thiện và ác, chứ mình không nên căn cứ trên kiến thức của đời sống. Nãy thầy nói rồi, cái nào mà ác nhiều thiện ít thì mình không nên làm. Một cái hành động mà phát xuất ra nó đều để lại một cái phản ứng trực tiếp hay là gián tiếp. Mình căn cứ trên nơi đó để mà mình thi hành. Thầy ví dụ là hồi nãy mình đi chùa nhưng mà có nhiều người không vui, nhiều người không quan hỷ, thì ngay cái việc đi chùa của mình cũng tốt rất là. Quý vị thấy không? Rõ ràng là cái việc đi chùa của mình là tốt đẹp, là đem cái lợi ích cho bản thân mình, nhưng mà người nhà mình không quan hệ, không vui, thì cái việc làm của chúng ta không trọn vẹn. Và khi mà không trọn vẹn như vậy thì mình biết rằng cái đường tu của mình nó có những cái chướng ngại. Trên cái lộ trình tâm linh của mình nó có những cái chướng ngại là do cái nghiệp mình đã tạo ở quá khứ. Tại sao mình đi chùa mà người nhà mình không vui là bởi vì trước đây mình đã từng ngăn cản được đi chùa. Ủa? Chứ sao nữa? Cho nên mình biết như vậy rồi thì cố gắng sám hối. Sám hối để mà tội này nó tiêu, để cái đời sống chúng ta nó thay đổi. Đời sống chúng ta thay đổi là do nghiệp bên trong chúng ta nó chuyển. Nghiệp chuyển thì bên ngoài nó thay đổi. Nghiệp chuyển là do mình tu tập, do mình làm lành, bố thí, mình trì giới, mình nhẫn nhục, mình tinh tấn, mình thiền định, mình trí tuệ. Lễ Phật sám hối, tụng kinh ngồi thiền, chính những cái này là cái motivation, nó thúc đẩy để nghiệp chúng ta chuyển. Chứ còn mình cứ ngồi liên nhiên đó làm sao mà nghiệp chuyển được hả? Không cách gì chuyển được, phải làm. Tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện vi, tục tùng đạo giả. Tu là sửa đổi cái hành vi của mình để mà đưa về cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Cái chúng ta qua cái phần cái này thầy nói lướt, cái này quý vị về đọc thêm ha. Những cái điều còn lại là dễ dàng, tinh tấn tu tập rồi an vui trong chánh đạo. Thì chúng ta qua cái phần cuối là nhân ít quả nhiều. Vua Di Lặc Đà hỏi bạch đại đức Cát Sa Môn, trong hàng ngũ của đại đức bảo rằng những kẻ trọn đời làm ác đến khi lâm chung thì biết vĩ tưởng đức Phật thì được sanh lên các cõi trời. Quả thật chẳng không thể tin được điều đó. Các ngài là còn bảo rằng những kẻ trọn đời làm lành nhưng nếu phạm tội giết một sinh mạng thì sau khi chết phải gọi vào địa ngục. Điều này chẳng cũng không thể tin được. Câu này rất hay. Quý vị đọc và nghiền ngẫm cái câu hỏi của vua Di Lặc Đà. Và câu này cũng là câu hỏi của tất cả người đệ tử Phật. Tỳ kheo Ni Tiên hỏi ngược lại nhà vua: giả sử có kẻ cầm một cục đá nhỏ ném xuống nước thì cục đá đó nổi hay là chìm? Vua trả lời: thưa chìm. Bây giờ có một kẻ đem 100 viên đá lớn chất lên một chiếc ghe bự đủ sức chở hàng ngàn tảng đá lớn thì trong viên đá kia có chìm hay là không? Dạ thưa không. Đá không chìm là nhờ ghe chở. Cũng giống như thế, người làm ác khi chết biết tưởng nhớ đến Phật, được Phật lực nâng đỡ nên không đọa vào địa ngục mà lại được sanh lên các cõi trời. Hãy ai tin Phật và tưởng nhớ đến Phật khi lâm chung đều được Phật tiếp độ. Lời dạy nó đơn giản nhưng mà kỳ thực không đơn giản chút nào. Hồi nãy thầy nói rồi, hồi nãy thầy nói ngay cái đoạn đầu thầy nói điều này rồi. Làm ác nhưng mà cuối cùng nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật thì được vãng sanh. Điều đó dễ không? Không đơn giản. Cái lời dạy này là cái lời dạy an ủi cho chúng ta, lời dạy an ủi cho chúng ta ở trong cái cõi phàm phu tục tử này. Giống như một cái người mà chết đuối rồi vớ được cái tấm phao để mà thôi thớt trong những cái giờ phút cuối cùng, thì đây là cái niềm hy vọng của tất cả chúng ta ở trong cái cõi đời này. Hình ảnh những người làm ác này là hình ảnh của tất cả chúng ta, không phải là nói riêng cho một người nào. Chúng ta là những người ở trong cái cõi này, chúng ta đã tôn lăng trong vòng sanh tử luân hồi bao nhiêu kiếp rồi không biết đường về, thì bây giờ cố gắng đưa vào giáo lý đạo Phật, đưa vào cái lời Phật dạy để áp dụng để mà tu tập ngay từ bây giờ, from now on, chứ không phải là đợi những cái giờ phút cuối cùng mà thầy thường nói là phút 89. Quý vị biết phút 89 không? À, tức là một cái trận đá banh nó có 90 phút. Nhưng mà phút 89 là phút quan trọng nhất. À, phút đó là phút thành công hay không là nhờ cái phút này. Cô đồng trú kiếm đá mặt đèn đó hả?
89 còn có phút nữa giờ đá mặt đèn nữa.
Những người làm quan mà đợi tới cái giờ cuối cùng rồi mình niệm Phật, cái này là thiệt thòi cho người đó. Những đệ tử Phật như đại chúng ở chùa Phật chúng ta là thầy yên tâm. Quá yên tâm đấy chứ. Thầy tới Phật âm này, khóa tu này là khóa tu thứ ba rồi. Và càng ngày tháng các vị càng tinh tấn, quý vị nhìn ra khuôn mặt quý vị là càng ngày càng đẹp. Mặt mũi rồi thẳng thớp chứ không có nhanh nha. Mặc dù tuổi đời chậm chắc nha, mà khuôn mặt của nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng hoan hỷ. Bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu trục trặc ở trong đời sống, nhưng mà mình trên khuôn mặt mình luôn luôn hoan hỷ vui vẻ để mà tiếp tục sống ở trong cuộc đời này. Biết là những cái chướng ngại đang bao phủ chúng ta, nhưng mà chúng ta cố gắng. Cõi này là cõi tạm, cõi này là một cái cõi giống như là cái phi trường, giống như là một nhà ga. Chúng ta ở đây vài ngày để chúng ta ra đi thôi. Vài ngày ở trong cõi ta bà này là 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm, như Đức Phật là 80 năm. Cho nên là quý vị cố gắng tận dụng cái thời gian trong đời sống của chúng ta để mà tu tập, tận dụng cái thời gian còn lại trong đời mình để tu tập. Thời gian trong đời chúng ta rất là ngắn, chỉ có tu và tu thôi. Đức Phật đó, đưa được một cái hình ảnh ví dụ, trước khi mà vua Vasenadi chết, vua Vasenadi là bạn thân của Đức Phật. Phật muốn khai thị cho vua, nói bây giờ đó, vua nằm đây nhưng mà phía đông của vua có một cái hòn núi nó đang tiến về. Khi mà nó đi tới như vậy thì tất cả những gì ở dưới trong núi nó đều nghiền nát hết. Rồi phía Tây, rồi phía Nam, rồi phía Bắc, bốn ngọn núi nó đang hướng về chúng ta. Thì trong những cái giờ phút nguy ngập như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thì Đức vua Vasenadi, tức là vua Ba Tư Nặc, nói rằng là giờ phút nguy ngập đó thì con chỉ biết niệm Phật và tu tập thôi để mà giải thoát sanh tử. Thì Đức Phật nói rằng đúng như vậy, bốn cái ngọn núi đó là chính là sanh lão bệnh tử đang hướng về phía chúng ta. Cho nên cố gắng tu tập trước khi bốn ngọn núi đó nghiền nát chúng ta. Tất cả mọi người trong cuộc đời này đang đối mặt với bốn cái ngọn núi này, cố gắng tu tập để mà vượt qua. Nếu mà ta tu thì mình vượt lên trên bốn ngọn núi này để mà mình đáng sống, còn không thì nó bị nó nhậm chìm và nó nghiền nát dưới chân bốn ngọn núi này. Cầu mong cho đại chúng chùa Phật Âm của chúng ta tiếp tục tinh tấn tu tập để mà hướng về con đường giải thoát và giác ngộ. Và cầu chúc cho đại chúng có một cuộc sống an lành ở trong chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng ta nghỉ một chút ha, nghỉ một chút rồi sẽ trở lại để có cái buổi hội thảo Phật pháp. Thầy nhắc lại quý vị nào có những cái thắc mắc gì về bài giảng của thầy cũng như là tất cả những vị giảng sư khác, quý vị ghi xuống một cái tờ giấy nhỏ bỏ vào trong cái thùng bát kim viên,
bỏ trong cái chuông
bát bát kim viên để cái chuông xuống dưới để quý vị bỏ cái phần hội vào. Đúng 4 giờ thì quý thầy sẽ trở lại nhà của quý Phật tử, nhà quý vị chuẩn bị ha. Dạ, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe buổi pháp hội ngày hôm nay. Tôi mời chúng đứng lên để ủng hộ Đức Phật.
Nguyện
Saranam Gacchami. Nếu quý đồng hương Phật tử xa gần muốn có những CD băng cassette đọc kinh truyện, xin quý vị liên lạc về ban ấn tống của Tu viện Quảng Đức như sau. Tại Mỹ, xin liên lạc với đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại 405-745-3437, hoặc đạo hữu Chánh Thông và Thanh Tâm, điện thoại 337-993-9699. Tại Canada, xin liên lạc với đạo hữu Diệu Nga và đạo hữu Diệu Liên, điện thoại 604-277-4014. Tại châu Âu, xin liên lạc với đạo hữu Huệ Liên, điện thoại 0044-777-611-4588. Tại Úc, xin liên lạc với quý đạo hữu Thanh Phi, Viên Trí, Hải Hạnh và Giác Định, điện thoại 0393573544. Xin quý vị cùng nhau tiếp tay với chúng tôi trong quá trình lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này, để mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ của Đức Phật lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà. Kính chúc quý vị vô lượng an khang và sở cầu như nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào tỷ kheo Thích Nguyên Tạng.